Con thưa Thầy, con xin phép được đưa câu hỏi, rất mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy giải đáp giúp con. Một, gia đình bên chồng con gồm mẹ chồng con và em chồng con hay bất hòa. Có những thời điểm từ mặt nhau, con nhiều lần cố gắng hàn gắn mọi người, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại xảy ra chuyện. Dù chuyện rất nhỏ cũng dẫn đến từ nhau. Bố mẹ chồng con sống rất đạo đức nhưng đã mất từ năm 2010. 5 năm nay con biết đến Phật Pháp, con đã dùng tâm của mình sau khi làm các việc thiện, công quả, bố thí, cúng dường, vân vân, hồi hướng cho các thành viên trong gia đình mà không có kết quả. Vậy xin Thầy cho con hỏi, có phải phần âm, tức cửu huyền thất tổ, bên gia đình chồng con chưa được siêu thoát? Vì con được nghe các thầy giảng, âm có siêu thì dương mới thái bình, hay đó là nghiệp của con, của mọi người trong gia đình con? Đây, ý thứ nhất, Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử Bích Ngọc, pháp danh là Bảo Ân, có hỏi về công việc của gia đình có liên quan tới cuộc sống hàng ngày, về sự hòa thuận ở trong gia đình nhà chồng. Ở đây Phật tử nói là gia đình nhà chồng cứ hay bất hòa, mặc dù có khuyên thì cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, xong rồi thì lại đâu vào đấy. Từ cái việc nhỏ có thể nó lại thành từ mặt nhau, không đâu vào đâu cả. Thế xin thưa các quý vị, Phật tử này hỏi rằng đấy có là việc tâm linh không? Do các cụ gia tiên chưa được siêu thoát không? Vân vân. Cái này nó cũng có nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất, mình phải biết rằng đây là cái sức cộng nghiệp. Theo như kinh nhân quả của nhà Phật thì đây là cộng nghiệp với nhau. Sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ. Đấy là bốn hạng cộng nghiệp chung trong một gia đình, một dòng họ, làm vợ, làm chồng, làm bố con, mẹ con, hoặc là anh em, hoặc là con cháu trong một gia đình, vân vân. Đó. Thì ở đây Phật tử này hỏi rằng đấy có phải là cái sự bất hòa trong gia đình đấy, có phải là do bên âm các cụ chưa được siêu thoát không? Vì nghe các thầy giảng cũng như trong kinh Phật dạy là âm siêu thì dương mới thái bình, vân vân. Xin thưa các quý vị, có những việc nó không liên quan tới người âm đâu, do chính cái bản nghiệp của cái người dương chúng ta, tức là giữa người sống với người sống, nó do cái nhân duyên, do cái cửu oán nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nay sinh ra tuy ở trong một gia đình nhưng mà coi nhau như là oan gia, hơi một chút là giận nhau, hơi một chút là tức nhau, hơi một chút là cãi cọ nhau, và thậm chí là coi nhau còn như là kẻ thù. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp. Nói như ngoài đời gọi là oan gia ngõ hẹp. Gọi theo nhà Phật chúng ta gọi là sinh vào gặp nhau để đòi nợ và để trả nợ nhau vậy, để báo oán nhau vậy. Trường hợp này thì không liên quan đến âm phần, không liên quan đến các cụ ở gia tiên tiền tổ, Trường hợp này là do chính cộng nghiệp của những người đó. Ân oán là nhiều đời, nhiều kiếp với nhau. Muốn giải được cái oán nghiệp này, thì tự những người đó phải cởi thôi. Không ai có thể cởi thay được. Kể cả vợ chồng cũng không cởi thay cho nhau được. Cha con, chị em cũng không cởi thay cho nhau được. Mà những người đó họ tự phải cởi. Tự phải cởi bằng cách nào? Chỉ có Phật Pháp mới giúp cho họ được phá mê khai ngộ, buông đi hận thù, sống với cái tâm thanh tịnh từ bi hỷ xả vốn có trong mỗi chúng sinh. Nhưng muốn làm được điều đó thì phải giác ngộ. Giác ngộ ở đây không cứ phải giác ngộ như chư Phật Bồ Tát, mà giác ngộ ở đây chỉ cần là họ tiếp thu giáo lý của Đức Phật, tin vào nhân quả lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, biết rằng cái oán nghiệp ấy đều do họ gieo trồng, thì nay họ phải cởi bỏ. Ai buộc nút thắt thì người đó phải tự cởi nút thắt vậy. Cho nên trường hợp như thế này, thì xin thưa các quý vị, đến mẹ con, vợ chồng, anh em cũng chẳng thể hồi hướng cho nhau được. Mà chỉ có phải dùng Phật Pháp mới có thể thay đổi được tâm tính, chuyển được những cấu nghiệp từ vô thủy đã kết với nhau ấy. Cho nên ở trường hợp này, Phật tử làm sao đó mà dùng Phật Pháp để cho người thân trong gia đình, mỗi người hiểu được một chút. Khi họ hiểu thì mỗi người họ sẽ buông xuống một tí. Người học Phật chân chính, tu Phật thật sự, tin vào lời Phật dạy thực sự, thì họ sẽ nhận ra tất cả những cái sự chấp trược và sự thù hận ấy chỉ đem lại cho họ đau khổ mà thôi, chứ không đem lại được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống này. Họ hiểu được điều đó thì mỗi người họ tự cởi và mỗi người họ tự đặt cái gánh nặng thù hận và chấp trược nhau xuống. Như thế mới có thể giải kết được, mới có thể cởi được cái nút thắt đấy. Còn tất nhiên, mình phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ, làm người thân trong gia đình. Về trong gia đình này, làm dâu, làm vợ, làm mẹ người ta, thì đấy cũng là cái cộng nghiệp của mình rồi. Mình cũng tự mình phải tu tập, phải làm một tấm gương sáng về sự buông xả và sự thực tập một cái nếp sống từ bi hỷ xả lành mạnh ngay trong gia đình mình, để cho mọi người họ nhìn và họ soi vào. Đó. Thì làm như thế mới cởi được. Mà cũng thêm chịu khó hành sám. Sáng tối chịu khó hành sám, tụng kinh Địa Tạng cũng là một cái phương pháp để giải kết cái âm phần và cái oán nghiệp đời trước. Và hành sám cũng làm cho mình được tội diệt phúc sinh, có nghĩa là tu cả gì, cả đường dương của chúng ta, tức là chúng ta tu tinh tiến, thay tâm đổi tính, chuyển ba nghiệp thân khẩu ý xấu ác thành ba nghiệp thân khẩu ý lương thiện tốt đẹp, chuyển thập ác thành thập thiện như lời Đức Phật dạy ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thì dần dần mọi cái sự tối tăm sân hận và si mê của chúng ta và người thân chúng ta dần dần cũng sẽ chuyển được. Cho nên cái trường hợp này, thầy có lời khuyên Phật tử như vậy. Chứ đừng có cái gì cũng đổ cho mồ mả, đổ cho gia tiên cửu huyền thất tổ mà tội các cụ ra. Vì Phật tử này có hé lộ ra đây là bố mẹ chồng sống rất là tốt, sống rất là nhân hòa, đức hậu, vân vân. Cho nên cái gì người ta gieo nhân nào thì người ta hưởng quả đó. Bây giờ con cháu thì phải gieo cái nhân thiện giống như các cụ, giống như ông bà, thì sẽ được cái hưởng cái nhân tốt đó thôi. Còn bây giờ thì mình không gieo cái nhân đó thì đương nhiên oan oan tương báo không biết bao giờ cho dừng. Cái này thì cũng về thì có thể cho gia đình người thân nghe cái bài giảng của thầy ngày hôm nay, biết đâu đủ duyên, có khi họ khởi được tín tâm, họ ăn năn sám hối, đoạn ác tu thiện, thì có như vậy thì cái cuộc sống gia đình mới trở lại yên ấm, hạnh phúc và được tốt đẹp hơn trong những năm tháng qua vậy.